qua cái lớp này là cái lầm từ của các bạn phải cởi mở ra. Lầm từ ái thì các bạn được học khoa nhẹ hơn, và các bạn thấu triệt sự đau khổ của ba giới, thì cái lầm từ luồng điển từ ái của các bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả những tâm linh đang điêu đứng tại thế và bơ vơ tại thế, không biết ngày về và không biết giờ đến của chính chúng ta. Khổ hết sức khổ. Cho nên bài trên kêu gọi các đấng truyền pháp tại thế gian phải bỏ công hy sinh rất nhiều, và để giảng giải cho mọi người hiểu cái quyền năng của Ngài. Mà chính quyền năng của Ngài đang ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh rõ rệt, nhưng mà chúng sanh đã phủ nhận vì nó hướng ngoại bởi tư quan mắt mũi tai miệng, nó hướng ngoại và lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Cho nên ngày hôm nay thức tâm rút cái phần đó về để xây dựng cái phần kiến thức trọng đại trong thanh tịnh hướng thượng, mới thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính chúng ta đã và đang sống với cả càn khôn vũ trụ ba cõi, chứ không phải sống một mình. Thì lúc đó chúng ta không còn bơ vơ nữa, một cử một động của chúng ta hòa với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn sự bơ vơ nữa, đâu còn sự đau khổ nữa. Chúng ta đã thấy là việc làm của ông trời luôn luôn thể hiện ở mặt đất. Ngài đang xây dựng từ giai đoạn một, cho nên chúng ta phải thức tâm và thực hành thì chúng ta mới được hưởng hạnh phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Tôi lớn lên lấy vợ lập gia đình, lớn lên lấy chồng lập gia đình, đâu có hạnh phúc. Tất cả ngồi đây đâu có ai người đã đạt được hạnh phúc. Cái gì kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà. Thượng trung hạ ba cõi trong thế gian thể xác này cũng chưa có minh mà. Hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lo âu, tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, khùng điên không hay, không thấy hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui. Hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này. Hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu. Đó, chúng ta mới thấy rằng duy trì kim mẫu luôn luôn ở sát chúng ta, không có bỏ, không có bỏ một đứa con nào hết. Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha, để nó thấy nó quý yêu, nó quý yêu con nó. Con nó là ai? Con đó là một cái quyền năng của siêu nhiên cấu trúc. Nó càng quý con nó càng quý cha mẹ nó càng quý con nó càng quý đồng bào thân yêu nó càng quý con nó càng quý sự sống của vạn linh. Cho nên người đã làm cha nó khác, người làm mẹ nó khác. Còn người chưa làm cha làm mẹ, cha mẹ nó không biết thương yêu cha mẹ nó. Cho ngày hôm nay nó tu rồi nó mới hiểu cha mẹ nó. Cha mẹ nó đã vì nó hết mình thương yêu vô cùng. Cho nên bây giờ gieo tâm thức cho nó, nó biết thương nó mới tu. Nó không biết thương nó đâu có tu. Cho nên trước khi mẹ giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng con nên bảo trọng cơ thể con. Đó, rồi bây giờ nghĩa là chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta mới ăn năn hối cải lo tu, là trở về con đường của mẹ hiền, của Đức Mẹ đã ban, là cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài để chúng ta thức tâm. Không có sách, không có mực, không có biết nào mà có thể tả được cái tình thương của người mẹ hiền đối với các con. Đó là duy trì kim mẫu thương yêu chúng ta vô cùng. Nhưng mà thế gian chưa hiểu, thế gian còn tâm tối, chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. Cho nên các bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các bạn mới quý duy trì kim mẫu, lo ngày lo đêm, lo cho các con trở về về cái sự biến động của thiên cơ sẽ xảy tới. Đây rồi bơ vơ, kẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại được. Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới, bày biểu sự sai lầm thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành, và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu, tự thức, để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. lúc nào cũng bị si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc ngài giáng lâm. Chúng ta huynh đệ người vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi đều chứng tâm cho chúng ta và khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta để cho chúng ta thấy tự thức và tự hành. Rõ ràng duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn triền miên trong trầm luân khổ ải không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà cái thế tự tu tự sửa, sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta để hòa hợp với cái thiện nghiệp của duy trì cái kim mẫu đã tạo cái thế trận, đã cho thế gian biết rằng tại thương yêu mới có tiên, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiên. Cho nên nhớ phát triển, ngài luôn luôn rung động tâm hồn chúng ta và xây dựng chúng ta. Cho nên cố gắng tâm thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn. Càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong cái tinh thần ganh tị, ghét bỏ. Không, chúng ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội thức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó là điều cần thiết. Cho đến hôm nay tôi cũng có làm một bài thơ thì cho cái thiền viện này. Hiện đây tôi cũng kết thúc đọc một bài thơ cho các bạn nghe để các bạn hiểu hơn cái chỗ các bạn ngự và các bạn sẽ làm gì sau khoa học về xây dựng cho chính ta và độ người.
Xin nhờ thiền sư minh giải. Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh xưa kia nó đã có nhưng mà bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha tay với ai, không có làm phiền với mất ai. Tôi là chân sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm. Thấm thía trong sống của đời đạo song tu. Sát, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ mà chúng ta cả sát. Và những đoạn đạo của chúng tôi đang tu là tất cả hai. Đời đạo song tu. Có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Hơn bao nhiêu cũng vậy đó thôi, không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực, vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục, lúc chết là mình chỉ đi lên, nó có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không nuôi về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà. Nếu chúng ta nuôi về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Ở thế gian, sống cha mẹ đàng hoàng, sáng suốt, có nề nếp giáo dục gia đình nghiêm khắc, thì phần đông các con cái đều nên người. Còn các tiểu hồn tại thế gian này thì tham sân si dục loạn, buồn ác độc hận. Ừ. Có lẽ mà Thượng Đế là cha chung. Vậy phải chăng Thượng Đế đã không làm tròn bổn phận làm cha để dạy dỗ các con thế gian của Ngài?
Cho nên Thượng Đế mà không làm tròn bổn phận thì con Ngài không có một cái cơ cấu tinh vi và để sử dụng theo ý muốn. Cho nên phần cha mẹ và trật tự biết trời Phật, biết chiếu thảo thì tạo phước cho con ở tương lai. Đó là mọi người đã có một sự sáng suốt rõ ràng. Nhưng phải có cái phước đức từ kiếp trước. Thì công hành tu luyện của nhiều kiếp ngày nay mới được một phần sáng suốt và lập lại trật tự trong chu trình đại nguyện tiến hóa của chính hạt giả. Còn những phần làm xấu, học xấu để chi? Để sớm động loạn và thức tâm, cũng như những người bị giam ở địa ngục đau khổ biết bao nhiêu và than khóc nói rằng từ đại về sau tôi không dám làm điều này. Đại nguyện đó thổn thức hàng ngày, bao nhiêu năm thổn thức nó mới được một chút thức. Đã, các bạn thấy những người ở thế gian tung hoạch lưu manh, tưởng là những người đó là có khả năng ư? Không đâu, họ đang bị giới hạn trong thể xác của họ. Kim mộc thủy hỏa quả thổ thiên gian tỳ phế thận như chúng ta, kích động và phản động rồi bệnh nằm đó mới biết ăn năn. Thế là tôi là một thằng tướng thuốc, nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng tôi không có xài được. Cũng như ở Tây Du Ký là cho các bạn thấy Tô Ngộ Không có 72 phép màu. Tại sao thưa ông Phật có một phép? Ông Phật đưa năm ngón tay, Tô Ngộ Không bay đi bay lại, đánh đi đánh lại khắp cả càn khôn. Nhưng mà ông trời ông Phật ông ốc tay xuống là bị đọa 500 năm. Cái bàn tay này là đại diện luật ngũ hành, nhưng mà ông Phật đứng trên luật ngũ hành. Đại diện Thượng Đế làm nhiệm vụ vãn lại để giáo dục những phần tử chưa minh. 72 phép màu mua một phép thanh tịnh và sáng suốt đó bạn ạ. Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Khi ngủ trong giấc mơ, thấy được gặp cha, gặp thầy, thì vía thấy hay là hồn thấy? Xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía?
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo tiền tòi. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng, lên mới bao cao. Thì cái hồn chúng ta muốn điều đó thì cái vía nó phải tiền tòi. Cho nên cái phản ảnh và cho thấy đó là cái vía nó bao cao rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh. Còn hồn là thấy thanh quan diễn lập. Thượng Đế vô hình vô tướng, Ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài. Nhưng mà khi gặp Ngài là chiếu cho mọi trạng thái. Và nguyên bổn của Ngài là vô hình vô tướng.
Bây giờ có thuốc của trời đất để sẵn đó, là cái pháp này, hành để hưởng cái thanh khí điển của trời đất, để cho nó hòa cảm bên trên, nó bớt sự lao, không có tham sống sợ chết nữa, thì tự nhiên cái bệnh căn nó phải giải tỏa. Cái bệnh do trong cái căn bản tham sân của con người gây ra cái bệnh hoạn ở ngày nay. Cho nên bây giờ tôi có phương pháp này để giải tỏa cái căn bệnh tham sân. Chứ đừng có nghe lời này kia kia nọ, cứu quải thét rồi mệt lắm. Bây giờ phải thực hành đi. Gặp cái pháp này thực hành, nhiều người bệnh ghê lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi người ta không biết thực hành, nó giải tỏa hết. Bởi vì sợ uống ngay cái thuốc, cái điểm của lưu qua Phật trị, giúp cái bệnh căn tham sân si hỉ nộ ô dục. Do đó nó mới phát bệnh hành hạ cái cơ thể. Bây giờ tu tiến lên trên nó giải tỏa rồi thì không còn sự hành hạ cơ thể nữa. Thì bắt con đến đâu nghiên cứu thì nên cùng chị em nghiên cứu để việc thực hành thử trong vòng 6 tháng là biết. Của cái việc nghiên cứu pháp A đưa tới thì nói chị em người ta chỉ thực hành cái pháp đó. Mà phải nghiên cứu không nên nói tiếng nha. Phải thực hành, phải làm, còn không có làm là thất bại. mình sửa mình để đón tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn không có sửa mình, không có đón tiếp được thanh điển ở bên trên. Làm muốn là phải ráng chịu ạ, khổ ạ, tâm tối ạ. Mở ra nó mới sáng suốt.
Câu hỏi, vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc. Nguyên lý của cuộc sống của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động. Nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh, đồng tu đồng tiến, trở về thiền quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào để đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng còn ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát. Con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp. Con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cái thờ hoài, rồi cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn, chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển, thì mình hòa hợp với thanh căn của càn khôn vũ trụ. Nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ, quý vị thấy, cái óc quý vị khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác khi chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế, Chúa đã ban tình thương cho các giới, bất cứ nơi nào, không có gì được. Nhiều thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có phải có tình thương. Biết tắm rửa sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho chúng ta không làm. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian được.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở sức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đi tới vô cùng.
Thưa ông Tám, trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên. Và họ cái sự thanh nhẹ bên trên thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quan. Do sự sáng suốt điều khiển. Toàn là tự động. Nháy mắt cũng tự động. Nghe cũng tự động. Cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi như chúng ta không ổn. Nói không đúng. Không có trật tự. Ăn uống cũng không có trật tự. Rước độc tố vào thân. Tạo cho cơ thể bất ổn, sinh ra bệnh hoạn, không có trách được ai, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, những người đời xuống địa ngục chỉ díu díu vô cái ngục đó, vì nó mang cái tội tới trình diện mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó, nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hàng đêm nó thiền, nó đi tiếp xúc được, và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi, họ chỉ nhắm mắt và đi. Đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người. Hy sinh, những người đó có cái tánh khác hơn người thường. Không tiền, nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người. từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị, của Thượng Đế, siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy, âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được. Sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua xác con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa. Đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hôm xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi. Muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ông ban.
Thưa Thầy, người tu vô vi có nên cho điển cho người bệnh không?
Cái đó là do tâm của người phát tâm. Như người gia đình thấy bệnh đau lòng thì mình muốn truyền hết tất cả cái khả năng của chính mình. Nhiều người nó bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ. Cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân. Đó cũng hỗ trợ được một phần.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng của một bạn nào. Nếu được thì cho bằng cách nào?
Thì cái từ trường rất dễ giải. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo vô vi, soi hồn, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày. Lúc mình đi thăm bệnh nhân, mình cũng nhìn thẳng trung tim chân mày của đối phương, mà mình an ủi đôi câu. Cái đó nó cũng truyền qua liền, tức khắc nó truyền qua liền. Là tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên nhiều người bệnh, nhiều người tu, đi thăm người bệnh, thăm ít lần thấy họ bớt, cũng mừng. Nhưng mà không hiểu tại sao họ bớt. Vì cái từ trường của người bạn quá tốt, chuyển cho họ được tự thanh lọc tâm thức. Và họ dũng mãnh tiến lên, vượt qua tâm bệnh, thì nó đỡ được ít nhất 60% bệnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi cũng có cái kêu mà nhân điện khí liền, trị bệnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
Ấn chứng này đã tới với con 5-6 lần rồi, làm con hơi sợ. Là sau khi thiền, bắt đầu ngủ là bị một cái lực thật mạnh đưa thân mình con vào tường, rồi kéo ra, sau lại đẩy vào, như vậy kéo dài khoảng 2 phút, sau lại yên trở lại. Có khi bị kéo lên trần nhà, rồi lại buông rớt xuống đất. Xin Thầy giải đáp.
Đó là coi chừng cái thần kinh của chúng ta. Cho nên trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển nhiều. Và mỗi buổi sáng phải soi hồn khoảng 15 phút. Nhớ làm điều này thì tất cả những cái hành động nó sẽ truyền giảm bớt.
Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ. Làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Thưa Thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quan. Cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta đừng lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thế nào nặng, nếu mà tối nhẹ thì ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn. Thanh tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Thích cái sân là cái gì? Thật là thích cái sân là phòng hộ. Sáng suốt. Hồn điều khiển thế xác, không phải thế xác điều khiển cái hồn. Cái hồn là sự sáng suốt và căn bản của tâm lực. Cho nên phải vun bồi để trở về. Cho nên thanh nhẹ, đằng đằng mất dịch. Không nhìn nhận là có phần hồn, nhưng mà nhìn nhận thức tái sanh thì cái hồn có thức, người ta cũng có thức, thế gian ai cũng có thức rồi, thức tái sanh. Và khi biết được cái thức tái sanh, đó là sự sáng suốt của phần hồn. Cho nên ở thế gian biết được một mặt, không biết được hai mặt. Trong chung đó cũng vậy. Mình trình độ không mua không bán, hiểu đến đâu thì nói đến đó, đúng như vậy, không sai. Nên các phương diện phải có sự trao đổi để học hỏi và để đi tới chỗ thanh suốt hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Chính tự mình kiểm chứng đường lối và sự nhận xét của chị trong thức tai sân rất đúng. Đã nhìn nhận rằng có phần hồn, nếu không có phần hồn không có thức. À, thức là gì? Là hiểu được, tiến tới một cái cảnh phân đấu tiến qua. Như ví dụ bị giam địa ngục, có thể qua những sự đau khổ, và cái thức nó là vô cùng bất diệt. Cho nên chứng minh cho loài người thấy rõ rằng vô nhiều là bất diệt. Ai rể dùng cái thức, bởi vì cái hồn không có thức đó, nó đâu có di động được, đâu có tự chủ được. Cho nên có cảnh trần gian để chứng minh những chuyện gì mà con người tại thế gian đã ý thức được đều là vô hạn. Thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Đấng tạo hóa đã ban lực công bằng chứ không phải không công bằng. Hỏi người giàu ăn được bao nhiêu, người nghèo ăn được bao nhiêu, cái gì chưa bằng hưởng, cái gì chưa bằng phạt. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ lại chỉ từ từ vì thích của mình học trong cái sự khai ngộ mà hiểu biết. Cho nên công hiến ra rất quý báu cho nhân sanh. Mỗi người một thích khác nhau, mỗi người trình độ khác nhau. Tự đây mình nói trình độ không mua không bán, không thế nào mua bán được. Nhưng mà cái tu thì học cũng được, không có ràng buộc được một thứ một người nào. Cái thức của người ta là 100% tự do, tự thăng tiến, tự giải tỏa, tự tìm hiểu. Đó mới đạt cái trình giác. Chứ không phải rằng buộc người này phải theo đạo này, buộc người kia phải theo đạo kia, không được. Cái thức của người tự động. Vì có buộc cho mấy đi nhé, cột tay cột chân, cột buộc người ta, cái thức của người ta là hoàn toàn tự do, làm sao buộc. Cho nên nhiều người ở Việt Nam trước kia, tôi vừa làm Phật người kia nào qua đây cũng đi theo cơ đốc, theo Thiên Chúa. Hồi trước ở Việt Nam thì chấp này, chấp kia, chấp nào, bây giờ thấy đi ra phải quả nào. Nhưng mà cái thức mình là đương nhiên phải giữ. Tất cả tôn giáo khi giải đều là đưa ánh sáng cho mọi người tự tiến tùy theo mình được. Cho nên không có thể mơ hoặc lòng người nếu người giữ được thức. Cho nên cái chuyện tôn của mọi giới đều đề cao tôn giáo của mình. Cho nên những người hành giả cũng tin tới cái sự sáng suốt thuận lý của chính mình và tự giải những sự bất thông và nhận được những sự tự
tự khai thông cho chính mình, chứ cũng có ai khai thông cho ta được. Cho nên chỉ hành giả ở thế gian, chỉ nói mọi người tùy theo cái hiệu quả của nó, phải học, phải học qua những bài học của nó, nó mới thích. Nó thích nó có sẵn từ lâu xa xưa, nhưng mà bây giờ nó mới hiểu rõ, và nó càng đúng ra, nó càng mở, càng sáng suốt hơn. Cho nên đấng tạo hóa không có độc tài, nhưng mà đã đem lại sự công bằng, tự do cho mỗi linh căn tại thế được tiến qua nghịch cảnh kích động và phản động, nhận được định được vị trí của chúng mình, được tự tu tự tiến. Rốt cuộc ở tôn giáo nào cũng vậy, cái thức của họ tự nhiên là tự tự, cái nội thức của họ là vô cùng, không có lệ thuộc bởi một ai. Cho nên tôi đã nói và trách nhiệm rất rõ ràng là trình độ không mua không mang. Cho nên chúng ta có trao đổi, học hỏi để thông qua mà thôi. Thì không có ai làm thầy ai tại thế. Chính cả thượng đế thuyết giảng gì nữa cũng nói rằng các con là cha, các con khổ thì cha phải khổ, và các con sung sướng thì cha cũng sung sướng, qua lòng không có sự thông tin. Đó là một chân lý rất rõ ràng, đem lại sự công bằng cho trong thế giới chúng sanh hiện tại, để người ta hiểu rõ cái thức mà sử dụng cái thức ở bên trong. Cho nên cái phương pháp này chỉ muốn cho mọi người được sức khỏe, được ổn định, và cái thức của chúng ta là hoàn toàn tự do tiến triển. Thức không có lệ thuộc bởi một ai, tôi đã nói rồi. Pháp này không phải pháp của ông Tám, nhưng mà vì ông Tám đã thực hành và cũng giữ cái thức ưu nhiên trị, và từ từ đi đến, và từ từ học hỏi, và từ từ luận lập một sự sáng suốt để phục vụ cho chúng mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Không có quyền bán đạo mà ăn, không có quyền làm những gì sai với luật trời. Cho nên những người ở thế gian hiện tại đang thực hành pháp này và thấy rõ rằng pháp này đã lập lại trật tự cho chính mình, và thấy mình được ổn định hơn xưa, phát tâm đem ra kêu gọi người này người khác. Thì còn chính ông Tam chỉ lo sửa mình và anh người khác mà thôi, không làm cái gì hơn là những đồ cái thức sáng suốt của chính mình, để mình trở về có một nơi thanh định hơn, và mình phải dấn đáp nhiều hơn, chấp nhận nhiều hơn, để học hỏi nhiều hơn trong thức sáng suốt của chúng mình. Đó là Phật học đời đời bất diệt. Nhưng chỉ đã có một cái sáng kiến thanh nhẹ như vậy, rất quý, rất rõ. Nhưng mà khi mà nói ra do những người thà họ trầm trợ, họ không nghe, không hiểu cái ý của chị. Thích cái sân là cái gì? Thật là thích cái sân là Phật học sáng suốt. Đó. Cho nên cái đó mà nói ra, nói rất nhiều lần, chẳng ai biết. Còn cái phương pháp hành này là từ vĩnh quản, giúp họ bị không ổn định, cơ tạng họ không ổn định, mất trật tự. Rồi bây giờ miệng của pháp này sẽ đi đến thanh nhẹ, và hiểu mình nhiều hơn, và chấp nhận sự sai lầm của chính mình, và vun bồi sự sáng suốt của chính mình. Đó là cái thức được đi tới. Cho nên phải tự hành là mới đạt. Đúng như vậy, không có sai. Những lời suy xét, hiểu biết về tâm linh của chị đã mở và hiểu được giá trị của cái thức, thì chúng ta không bao giờ bị lầm lạc ở trong đạo pháp. Còn cái đằng vô vi, pháp lý vô vi này là xây dựng từ từ cho mọi người nào thích, tùy theo căn cơ thích hợp, nó chịu khắc phục nó, nó chịu điều luyện cho nó được thanh nhẹ, ổn định hơn và vững vàng hơn. Vì thế gian biết bao nhiêu sự cần trực, có thể xâm chiếm tư tưởng và cơ bản của nó, và nó bằng lòng, nó lập lại trật tự chính nó để hòa với tất cả và học nhau tất cả, thì có thể mượn cái pháp này là phương tiện tạm tại thế để vun bồi cái thức sáng suốt của chính họ. Khi mà đạt pháp rồi, nó thấy rõ ràng, như chị đã nói rằng, không lớn, không bé, không to không nhỏ rất đúng phần hồn chúng ta, thì xuất phát khỏi được cơ bản rồi trở về ra đi thế lớn, nhưng mà về vẫn còn có bao nhiêu, nhưng mà cũng còn nhập ở trong thức. Cho nên lần lần sẽ đạt tới và sẽ thấy rõ rằng thức hồn mà không thức thì không phải hồn, mà có thức mới là hồn. Cho nên cái thức cái quan trọng hơn hết. Nhưng mà đang nói với phần thế gian, những người ở thế gian, nhiều người chưa hiểu cái thức là cái gì. Cho nên kinh Phật để lại rất quý giá, nhưng mà nguyên tâm đạo chưa ngộ thức và chưa hiểu cái sẵn có là cái gì. Cho nên mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người một căn quả khác nhau, mỗi người một tiến trình khác nhau, đúng như vậy là nói, không sai. Cho nên cái hành đạo của nội tâm chứ không phải hành đạo ở ngoại ngoại thức, từ nội thức tình đạo bên ngoại thức. Mình không lấy cái gì mà có thể tỉnh cho người được, không lấy cái gì mà có thể lừa gạt cho người khi mình người hiểu được cái thức. Cho nên cái vô vi đồng định đi yêu gì từ giai đoạn này trước kia đến trước kia thấy thế nào, thiền rồi thì thấy thế nào, cái thức của tự tư, cái khả năng tự sửa chữa những cái bản tính sai lầm chậm trễ trì trệ đắc tài, thì tự mình giác lần lần mình nhờ cái phương tiện này mà đi đến. Nhưng mà người đời luôn luôn có tấm lễ nghi vay trả, mình học rồi biết được mình muốn trả trước khi phải đi, để cho người khác tiếp tục tự nhiên trở thành cho mọi người ăn qua sáng suốt. Cho nên cái pháp này không có phải bắt được người nào tu, người nào lớn được, thì họ chính là thầy của tiểu vũ trụ, kết thúc họ là chủ của tiểu vũ trụ. Cơ thể này thì họ sẽ khám phá ra càng ngày càng lớn rộng hơn, để họ tự tiến trong sáng suốt và ổn định trong lúc đương sinh, thấy lại cái lực công bằng của Thượng Đế sẽ ban cho mọi người. Trong sự kích động và phản động xây dựng cái thức tiến hóa cho người ta ăn nhẹ hơn. Nhiều người trình độ chưa tới, thành ra chưa thấy rõ nhiều việc, cho nên chưa tập chi tiên bây giờ cũng vẫn còn tư luyện để đi tới. Không có ai nói rằng tuyệt đối tại trong tập trung với tôi này. Ai cũng phải lo tu học để tiến hóa, trì trệ và tự càng ngày càng gian hạ mà thôi. Cho nên cái phương thức công phu hiện tại do người thành phố và tìm đạo tìm ra và cái công khí của tất cả mọi người, người nào thích thì học hỏi, còn không thích thì không có lý lẽ gì buộc họ phải học cái pháp này. Cho nên mỗi người phải có một cái ý thức rõ ràng khi luyện pháp vô vi là mình thực hành cho mình thôi, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Nếu người nào cần thì hoàn toàn phục vụ và nói sự thật của chính mình đã đạt tới đâu giai đoạn đó thôi, không cần nêu nhiều lý do. Nhưng mà những người đó không hiểu tới thì họ cho là mình đã mê hoặc lầm. Cho nên cái phương pháp công phu này phải cho cá nhân thực hành và đạt đến đâu nói đến đó thôi. Trước kia tôi mệt mỏi, bây giờ tôi được ổn định, bây giờ tôi được vui vẻ, hay là bây giờ tôi luyện cái pháp này tôi thấy tôi mệt hơn thế nào, thì mình đem ra để nghiên cứu và xây dựng. Tôi không nên nói nhiều những cái mà trình độ người ta chưa tới thì gây hoang mang cho nội thức họ. Bởi vì mỗi người đều có tự do tiến hóa, không nên ràng buộc. Cho nên cái phương pháp công phu này nó rất đơn giản và phải 100% tự do mỗi người thích hay là không thích. Không nên bắt buộc và ép họ phải ý thức trong lúc trình độ họ chưa đạt được. Cho nên nhiều khi chúng ta có cơ hội đàm đạo với người này người nọ là được học hỏi thêm sự quý giá của họ, cái tâm linh của họ từ nhiều kiếp và tiêu chuyển. Cho nên không phải là từ cái pháp này mà đắc đạo, nhưng mà do cái thức của họ đã từ lâu xây dựng và họ đã đạt được một phần sáng suốt, thì từ đó họ sẽ đi lên. Cho nên cái pháp này lặp lại trật tự cho chính mình và đem lại sự sáng suốt cho chính họ. và họ không biết vun đồi thì họ cũng trở lại như xưa. Cho nên tu bằng ý chí là thức là khổ.
Thầy nói mình ngồi thiền mà học mê là lúc mà hết mê là coi như hạ từng công tác. Nhưng mà nếu mà không mê mà ngồi vẫn có nhẹ trên đầu hay gì đó gì.
Cái đó là nó đi tới trình độ cái gì nó phải. Cái dưới này nó thanh lập điều ở trên nó nhẹ. Cái thấy mâm nhẹ đây. Cái dưới này là thanh lập thì nhiều pháp luôn ở dưới này nhiều là nó đầu nhẹ này hết. Nó nặng là tại dưới này kìa. Ở dưới này mà thanh đó thì cái đầu nhẹ.
Không mê nhưng mà ngồi vẫn nhẹ, đầu trên cũng vẫn nhẹ, vẫn có thấy điện, có trên đầu.
Chưa được, nó tâm mê, có tỉnh, nó thấy.
Mình cũng mở mắt như tôi, cũng nghe, cũng thấy, nhưng mà họ
thì có. Mở mắt như tôi,
mở mắt như tôi, nghe, cũng biết hết, nhẹ mà. Nhưng mà lâu lâu mình cắt cái gì mình mới biết, nãy giờ tôi mới đọc cuốn cơ nào gì mình đem gặp.
Cái
gạch nó cũng vậy. Mình đâu có nói, tôi nói nãy giờ mình còn có cái nguyên lý mình sắp rồi. Mà sao cái gạch cái. Thầy con về con nghĩ lại cái bước mà con phân tách nó không rõ lắm thầy. Vì cái giờ như mình biến tới cái này á, thì cái này nó chồng kia chồng cái nọ, không phải là từ cái gạch cái bước mình thành hồng rõ ràng. Giờ thì cái này mình tới thì cái kia cũng còn. Cái này nó chồng tới cái kia.
Cái phần trên anh lên là cái như thì cái dưới này nó lên rồi cái dưới này nó lại lên
cái này
nó phải tự nhiên nó phải có như vậy cái tiến ngoài
mà đại khái thì con ngồi con suy nghĩ thế này thì con đi qua 4 giai đoạn như giai đoạn đầu con nói cái giai đoạn đầu con nói thở thì đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu tới chừng nào mà tung kịp á thì cái đầu á là mình thở thấy đầy cái đầu nhiệt chút nó lắc chút điều ra bằng những thiết tại giai đoạn lắc lúc thì con nói cái đó là giai đoạn một rồi tới giai đoạn hai đó là như chị A Sa đó chị nói đó là không thấy đầy bụng đầy ngực bụng động nữa mà tất cả cũng thế là hồi xưa cái bụng ngực đầu thôi giờ cả cũng thế nó cũng thở thì nó cho nên nó thấy cùng ra sẽ vô mà không có thông được.
Trước khi cậu là thật của con về phần học trước kia đó, thể xác này cũng thật nhưng mà cái phần học trước kia 10 tuổi là đã được tiền đi tu, mình đi tu tới núi tu cũng được, mình đi tu 10 tuổi đó mà đi cậu 7 đó thì đi lên núi đem bánh mì ăn hết hai đứa gì mà không biết cọp là cái gì. Đi ăn hết bánh mì rồi biết lấy gì thì về đi tu mà muốn làm bác tiên qua hải đó đi đi quậy hồi xin cái bác tâm nó đổ nước lên xét lên cái sông ra là hai mình muốn làm cái đó đi chơi vậy xong ngồi đó tu thích như là tụng kinh thích thầy phụ nghĩ thích cái chỗ nào cũng đi qua hết cái hành nhất là thích mà làm cái mã coi cái con ma nghe hồn mới chuyển được chứ. Người ta nói là ở chỗ cây da mà có con ma lê cái lưỡi đồ chùa Tỳ Châu đó, con lưỡi cây da rồi đâu lớn lắm đó. Thì 7 giờ là con nít mà tới đó nó liếm rồi, nó liếm rồi mất luôn. Thì đó ngoại nói ông ngoại phù bởi vì tối đó, cậu hay đi chơi chạy về phố đó. Ông nói mày mà đi tới đó nó liếm rồi mất. Thì đến 7 giờ ta tới rồi ta đứng đi xuống liếm thử coi không ai hết. Mà dấn tâm nó mình đứng đó. Rồi về tụi nó mấy già, nó láo à. Nhưng mà cậu cũng dám nói là ba nó láo. Nơi ma mà yếm con nít á thì ở thế gian này không có đâu. Nói vậy thôi nghe. Không dám nói là mình đi tới đó, mình đi tới đó thì không khô lên đánh. Vì mấy người chị đánh thì sẽ mình nói là ở đây không có cái ví dụ mà vui cái lưỡi một ma lê xuống mà liếc mình liếc nói vậy thôi. Thì bữa đó ông mới nói chuyện đang nói chuyện nên bây giờ tiền bạc khó kiếm lắm, nghĩa là tụi con nít gia đình mình đâu tiền khó kiếm bây giờ khó lắm chứ không phải như xưa. Ông sợ tụi con nít gia đình mà cậu nói con thấy rất dễ kiếm chứ ba,
cũng như cách mày làm sao mày thấy, con biết làm sao mày thấy. Nếu họ đứng luôn nó lấy tiền họ đốt đó ba, ẩm đã hút xuống là con chết. Hồi còn nhỏ mà thông minh vậy đó. Hồi xưa mà ông không đánh, ông thương ông đánh, ông hô là má đã được thôi chứ bà không đánh nữa. Bà một năm thì bà đánh một lần, đánh là thiên, một năm thì đánh một lần. Đứa nào cũng phải đưa cho bà đánh một bạch tắm cho bà coi. Thế còn tội 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 bao nhiêu lắm, cuối năm mới đánh một lần. Mà bà đánh nhẹ thôi, tôi một mình tôi là thứ nhất thôi. Đó. Rồi lớn lên thì mình cứ tìm hiểu. Hồi mà cậu đi ra Sài Gòn làm việc đó thì cũng nghe lời cha mẹ dặn không ăn mì, không dám ăn mì, ăn hủ tiếu. Mà ăn hoài năm này tháng kia ăn hủ tiếu, không dám ăn mì, ăn mì bó không ra. À, sau kiếm được tiền nhiều, lỡ về cho ông ngoại hồi đó bạc bổn, một bạc 100 là giấy đỏ, anh viết giấy đỏ và ăn bổn. Ông nhân cấp bây giờ nhân cậu về vào cuối giờ ông cấp cho đến nỗi bạn đổi là thằng nào cũng hay. Ôi quá tới hồi mà tập kết ông đem tiền ông đưa ông trả lại cho mày, tôi nghĩ bây giờ đâu có xài bạc này nữa, tại sao gỡ gì cho ông xài ông không xài, tôi để dành cho mày cưới vợ đó. Rồi trong lúc cậu ra đời đi làm ăn thì không có cái gì khó khăn, lúc nào cậu cũng sống ok, đi chơi rồi đến mà trượt cuối năm thì cũng có dư tiền, mà lúc nào cũng là phong lưu đi chơi không mà mọi người thương đó. Rồi đi lên năm đi cái kỳ là lý do đi lên Nam Giang là tại vì hồi đó qua bên nữa những người Trung Hoa người ta muốn đi về tàu đi không được thì cậu quen việc nữa còn tiền ở Việt Nam. Mà giờ có ông bán cho cái giấy phép cho mình hai người được đi dễ dãi một hai chiếc xe hơn. Nó đi lên đến Nam Giang, nó gặp cái con xe đi co là các cơ ma chặn xe lại. Con xe đi co là cái ông mấy bữa nay tới trị bệnh đó, ông làm ở trong đó. Cái ông mà ở Tàu Hoa xuống đó. Giờ mới gặp ông thì mấy chục năm về trước thì giờ gặp lại ông. Ông làm ở trong cái chỗ đó làm trở ngại và không cho cái xe ra đi. Cậu đi chơi về phố, cái tụi nó bắt lên xe đi chăng. Tôi hỏi đi đâu, đi ra đây chợ mát. Chút xíu rồi nói chuyện anh, chợ mát gì mà nó chạy càng ngày càng xa. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào, chỗ này là Nam Giang. Mời anh vô đây, vô phòng ngủ nó mới khai. Nên tôi nói với anh ở Sài Gòn, chắc là anh đi, thấy không? Mà tôi biết anh có tài. Tôi nói với ông ba đi anh nghĩ nó không chậm. Anh nghĩ gì nhé. Nó nói cái giấy phép mà anh xin nó không cho đi. Nó đâu được, tôi quấn nó bể đầu. Nhưng đến nó mà nó có dở. Thằng nào, nhưng mà chắc là ma ở đâu, chở tôi đâu. Tới không có lắm, họ dở nó đâu, lên lầu, đập dở nó. Tôi nói mày mua chút quà, tôi cho mấy đứa con nó. Em 3 giờ ở đây đợi gặp tôi. Tôi kia nó nói anh Việt nó lớn dữ rồi. Lúc 3 giờ thì nó muốn cho người hai chiếc xe đi. Anh thấy cái ô tô ra trong thì có ai chiếc xe. Mà anh thấy biết rằng anh sẽ ở tâm trạng của con người chúng tôi trở thành chiến tranh bao nhiêu năm xa xe hơn. Chúng tôi nhìn tôi đẹp đẹp nhé. Nhưng mà tôi nghe trong này tôi đã anh chắc với nhiên cho nó. Nhưng tôi đã áp vô về. Bây giờ anh ta tôi biết lý do gì anh ta trên như thế này. Thì tôi không chỉ như thế mai mốt cho nó đi. Tôi nghĩ vậy, cảm ơn anh, khi nào anh ta, tôi sẽ tới đây. À, rồi tối rồi tôi đãi một bữa tiệc. Tụi nó có tiền nữa. Cá mà có tự lo nó mướn hết. Mà té nó tụi chạy vào lộ. Mình không biết. Mình tưởng là tình thương của người Tàu thôi, tội nghiệp giúp nó. Hồi trước là cậu muốn giúp tình thánh rất nhiều, mà tụi nó muốn đem cậu trở về để lẫn qua. Cho nên hồi dịch bổn lên dễ quá đồ tâm sinh nhất mà để cho tụi nó bôn ba đê đó. Thì dễ được ra cho nó, thì tụi nó tâm quan này lớn lắm, nhưng mà tụi nó không có làm đâu.
chơi bà tài với hạ với đức